Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã phóng một loạt hỏa tiễn, đạn đạo vào các mục tiêu quân sự của Israel để đáp trả vụ ám sát thủ lãnh Hezbollah là Hassan Nasrallah, thủ lãnh Hamas là Ismail Haniyeh và những người khác. Báo động vang lên khắp Israel, tiếng nổ vang lên ở Jerusalem, thung lũng sông Jordan và các khu vực khác khi người dân trú ẩn trong hầm trú bom. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon cho biết hàng triệu người dân Israel đã tìm nơi trú ẩn.
Chỉ vài giờ trước, chế độ Iran đã phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel, phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào dân thường của chúng tôi. Một cuộc tấn công quy mô như thế này chưa từng thấy kể từ vụ đánh bom London. 10 triệu người đã bị buộc phải vào hầm trú bom. Hãy tưởng tượng toàn bộ dân số của thành phố New York trong 10 phút phải tìm nơi trú ẩn, cả trẻ em, trẻ sơ sinh, người già. Đó là những gì đã xảy ra ở Israel.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa gây ra tương đối ít thương vong. Hai người Israel bị thương do mảnh đạn và mảnh vỡ rơi xuống, trong khi người đàn ông Palestine ở bờ Tây đã thiệt mạng ở Jericho cũng do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tấn công của mình lần thứ hai kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu cách nay gần một năm.
Iran đã phạm một sai lầm lớn vào đêm nay và họ sẽ phải trả giá. Chế độ ở Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa của chúng ta. Sinwar và Vadef không hiểu điều đó. Nasrallah hay Mohsen cũng không hiểu. Rõ ràng là có những người ở Tehran cũng không hiểu điều này. Nhưng họ sẽ hiểu. Chúng ta sẽ tuân thủ quy tắc mà chúng ta đã xác định. Bất kỳ ai tấn công chúng ta sẽ tấn công họ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông đang tích cực thảo luận với các phụ tá về một phản ứng thích hợp.
Đừng nhầm lẫn, Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ Israel. Tôi vừa dành buổi sáng và một phần buổi chiều trong phòng tình hình, họp với toàn bộ nhóm an ninh quốc gia của tôi và tham vấn với người Israel trực tiếp về tác động của họ đối với chúng tôi và nhóm an ninh quốc gia. Như tôi đã nói, liên lạc thường xuyên với các quan chức Israel, với những người đồng cấp của họ.
Trong đó, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammed Bagheri, cảnh báo bất kỳ hành động trả đũa nào của Israel hoặc các đồng minh của nước này sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công thậm chí còn tập trung và dữ dội hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Israel.
Lực lượng bảo vệ cách mạng và lực lượng vũ trang Iran đã sẵn sàng cả về phòng thủ lẫn tấn công để lập lại hoạt động này với cường độ gấp bội. Nếu chế độ Zionist vốn đã trở nên điên rồ, không bị Mỹ và châu Âu kiềm chế và có ý định tiếp tục những tội ác như vậy, hoặc làm bất cứ điều gì chống lại chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, thì hoạt động đêm nay sẽ được lặp lại với quy mô lớn hơn nhiều và chúng ta sẽ tấn công tất cả các cơ sở hạ tầng của họ.
Từ Úc, Thủ tướng Anthony Albanese lên án cuộc tấn công của Iran và kêu gọi giảm leo thang.
Tất nhiên, chúng tôi lên án hành động của Iran. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi mà chúng tôi đã đưa ra cùng với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Ý, Đức, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Qatar, UAE và các quốc gia khác cũng kêu gọi giảm leo thang. Chúng tôi rất quan ngại về hành động của Iran. Đó là lý do tại sao chúng tôi lên án họ.
Ông Albanese một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi của chính phủ liên bang yêu cầu người Úc ở Lebanon rời đi.
Đây là một khu vực nguy hiểm vào lúc này. Chúng tôi biết rằng đó là sự thật, nhưng nó không chỉ mới xuất hiện trong những ngày qua. Chúng tôi đã kêu gọi trong nhiều tháng để mọi người nắm bắt cơ hội rời đi thông qua các phương tiện thương mại khi họ có thể. Mọi người nên tận dụng bất kỳ cơ hội nào để có thể rời đi, nhưng tất nhiên, chính phủ Úc sẽ luôn cố gắng hết sức để chăm sóc cho công dân của mình.
Vài phút trước khi Iran tấn công Israel, có 6 người Israel đã thiệt mạng và 9 người bị thương ở khu vực Safa của Tel Aviv, hậu quả của việc bị những kẻ tấn công Palestine bắn hoặc đâm. Người phát ngôn cảnh sát quốc tế Israel là Dean Ansdun giải thích những gì xảy ra.
Các phúc trình sơ khởi cho biết có hai tên khủng bố đã đến địa điểm này, nơi chúng nhảy lên một chuyến tàu điện nhẹ. Trên tàu, chúng bắt đầu nổ súng vào dân thường. Chúng đã giết chết 4 thường dân. Đó là những gì chúng tôi biết vào thời điểm này. Một lần nữa, những con số này rất thay đổi khi chúng tôi tiến vào. Chúng tôi biết rằng có những nạn nhân khác bị thương ở đó.
Cả hai kẻ tấn công đều bị những người qua đường có vũ trang giết chết. Trong khi đó tại Lebanon, người ta nghe thấy tiếng nổ. Khói lửa có thể nhìn thấy dọc theo đường chân trời của Beirut. Quân đội Israel xác nhận rằng họ đang tấn công các mục tiêu của Hezbollah. Còn Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel trên khắp Lebanon đã giết chết hơn 1.000 người trong 2 tuần qua. Còn tại Gaza, các viên chức y tế Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 19 người, bao gồm 5 phụ nữ và 3 trẻ em. Trong đó, bệnh viện Al-Aqsa Martyr tiếp nhận 11 thi thể sau một cuộc không kích vào trại tị nạn Nusrat, trong khi bệnh viện Nasser báo cáo thêm 8 ca tử vong trong cuộc không kích vào một chiếc xe ở Khan Yunis. Các phóng viên của Associated Press đã xác nhận số người chết tại cả hai bệnh viện.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.